tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 84, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, sau mấy hôm nghỉ giảng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm trước chúng ta đã học hết đoạn văn kinh nói về các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương thế giới khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không bị đọa vào ác thú nữa. Các vị Bồ Tát đấy đều chứng được thần thông tự tại, biết rõ đời trước của mình và của chúng sinh, trừ những người có bản nguyện khác, tức là những người có bản nguyện muốn đi vào cõi đời ngũ trược ác thế để giáo hóa độ sinh đó. Còn thì tất cả những vị sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì không bao giờ bị đọa vào ba đường ác thú nữa, không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa. Hôm nay chúng ta học vào phần văn kinh tiếp theo. Trong văn kinh Đức Phật dạy như thế này: lại nữa này A Nan, Bồ Tát cõi nước kia vâng uy thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn đi khắp 10 phương cõi để cung kính cúng dường các Đức Phật Thế Tôn. Chúng ta thấy không? Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài chỉ dạy bảo với Tôn giả A Nan cũng như đại chúng ở trong pháp hội Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ này, nói rằng các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc ở thế giới vâng theo uy thần của Phật. Uy thần của Phật ở đây chính là gì? Là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Tức là các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vâng theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà, thường đi cúng dường các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng có nói là trong khoảng một bữa ăn, các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thường lấy những gì? Những y cách, tức là cái giỏ đó, mình gọi nôm na như là cái làn hay đi chợ đó các quý vị. Nói đến cái làn thì người Việt Nam chúng ta dễ hiểu hơn. Y cách ở đây là phiên âm và dịch nghĩa sang tiếng tiếng Hán rồi. Y cách mình gọi là cái giỏ hay gọi là cái làn, mình hay đi chợ vân vân đó. Kinh Nha Di Đà nói là trong khoảng một bữa ăn, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thường lấy những thức ăn đồ uống ngon ngọt bổ dưỡng thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nhớ nha, Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có thức ăn như thế giới chúng ta này, mà thế giới thức ăn đồ cúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là do gì? Do tâm tưởng mà hiện ra, gọi là tâm tưởng sự thành, chứ không phải do cày cấy lam lũ khổ sở vất vả mới có miếng ăn miếng để, của ăn của để như thế giới chúng ta này. Vì thế giới đó là do hóa sinh ra, thân còn hóa sinh cơ mà các quý vị, huống chi là đồ ăn là thức uống, tất cả đều là hóa sinh mà, đều do công đức tạo thành trang nghiêm cơ mà. Đó. Cho nên chúng ta thấy là những đồ ăn thức uống, vật dụng cần dùng vân vân, tất cả cũng đều hóa sinh ra. Vì vậy mà các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì nương vào uy thần của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng như công đức của mình, cho nên muốn những đồ vật gì thì đồ vật đó liền hiện ra trước mắt mình. Trong khoảng thời gian một bữa ăn, bữa ăn ở đây chỉ là bữa ăn ở thế giới chúng ta thôi, tức là nó chỉ khoảng, cứ cho là 30 phút đến một tiếng đồng hồ đi, thầy cứ cho là một tiếng đồng hồ, nhưng mấy nhà ai ăn tiếng đồng hồ, trừ ăn cỗ ngồi vui với nhau là chính thì mới đến tiếng đồng hồ, còn bình thường chúng ta thấy ăn hết, thầy ăn khoảng độ 15 phút xong. Không biết các quý vị ăn khoảng bao nhiêu thời gian, thầy ăn chỉ 15 phút là xong. Còn ngồi chờ các Phật tử ăn nữa thì mới là, với chúng ăn nữa thì mới 30 phút. Còn mình thấy ăn nữa thì thấy ăn có một bát cơm thôi, thầy ăn có bát cơm, tức là một lần sới, thầy không ăn nhiều đâu. Ngày xưa thì còn ăn hai lần sới lưng lưng, nhưng bây giờ chỉ sới ăn đúng một lần. Cho nên chỉ 15 phút là xong. Không biết các Phật tử chúng ta ăn như thế nào. Đúng ra theo như khoa học bảo là ăn thì cũng phải dành cái thời gian ăn lâu một tí, ăn nhai cho thật kỹ thì nó mới tốt cho đường tiêu hóa vậy vân vân đó. Nhưng mà thôi thì chúng ta biết đấy, người xuất gia như các quý thầy này rồi thì ăn để mà sống đó mà, có mà sống, có phải sống để mà ăn đâu. Cho nên ăn cho nó xong đi rồi còn đi nghỉ ngơi hay còn lại làm việc khác, nhiều việc nó đang chờ đợi lắm. Chứ còn ngồi mà ăn như là ăn gạo lứt, ăn đến 2-3 tiếng đồng hồ mới xong rồi lưng cơm gạo lứt thì chết. Đấy, chúng ta thấy ở đây nói rằng trong khoảng một bữa ăn thì mình phải hiểu đây là bữa ăn ở thế giới chúng ta này. Thầy cứ cho là 30 phút đến tiếng đồng hồ, dù gì như thế, lấy vào cái chung ấy. Đó. Thì cứ cho là tiếng đồng hồ đi các quý vị. Khoảng thời gian nó ngắn như vậy. Mà chúng ta thấy này, các vị Bồ Tát Thánh Tăng và Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nương vào uy thần của Phật, cho nên phân thân vô số, biến khắp 10 phương. Vì sao lại phải phân thân vô số? Và vì sao lại phải biến khắp 10 phương? Vì muốn gì? Cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi, thân cận vô lượng các đức Phật vậy. Đó. Cái điều này chúng ta nếu ai mà đã thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy các vị đại đệ tử của Đức Phật như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Đức Phật thọ ký cho phải cúng dường hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, khi đó mới được thành Phật. Đó, chúng ta thấy có những vị ở trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho nhưng bảo là phải cúng dường các đức Phật nhiều như những hạt bụi của 50 ức thế giới thì mới thành Phật được. Chúng ta biết là hạt bụi của một thế giới đã không biết là bao nhiêu rồi các quý vị, mà còn là cúng dường gì ạ, cúng dường các đức Phật nhiều như 50 ức hạt bụi của các thế giới, tức là đem các thế giới như ví dụ như trái đất của chúng ta này, đem nghiền thành những hạt bụi nhỏ, mà mỗi hạt bụi ấy là một đức Phật, mà phải cúng dường 50 ức thế giới ấy, nếu đem nghiền thành bụi nhỏ thì mỗi một hạt bụi là một đức Phật, thì phải cúng dường 50 ức thế giới hạt bụi ấy. Tới các đức Phật thì mới thành Phật. Thì chúng ta biết rằng như vậy là phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo để giáo hóa, cứu độ chúng sinh mới có thể thành Phật được. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy Bồ Tát Chí Tích nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khi mà thấy nàng Long Nữ học kinh Pháp Hoa mới chỉ có một thời gian ngắn phát tâm Bồ Đề mà được thành Phật, cho nên Bồ Tát Chí Tích nói rằng khó tin lắm, không tin được. Vì sao? Vì Bồ Tát Chí Tích nhìn thấy cái nhân tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngài nói rằng khắp tam thiên đại thiên thế giới này không có một chỗ nào dẫu như là nhỏ từng dẫu là nhỏ như là như chừng hạt cải, chỗ ấy không có xương máu và thịt của đại sĩ, tức là của Bồ Tát, của Đức Phật Thích Ca, con hành Bồ Tát Đạo, là vì chúng sinh mà bỏ mạng, vì cầu đạo Bồ Đề mà bỏ mạng. Có nghĩa là trải qua cái số kiếp nó nhiều như thế các quý vị, nó không thể lường tính được hết cái giai đoạn tu nhân hành Bồ Tát Đạo như thế thì mới thành Phật. Nay ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng long nữ tức là con rồng, tiểu long nữ tức là rồng, nhưng mà đấy là rồng cái súc sinh đấy, rồng tức là súc sinh, nhưng mà súc sinh ở cấp gì, cấp cao, súc sinh nhưng mà súc sinh hạng thần, mang thân súc sinh nhưng mà gì, thực tế là thần, mà là thần, đấy là thần long nữ, nó có thể thành Phật. Trong khi đó mới có hành trì học và thọ trì đọc tụng, hành trì theo Pháp Hoa mới có một thời gian thôi mà thành Phật. Đó là thành Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không tin. Nói với nàng Long Nữ này, nàng nói là nàng có thể thành Phật được, việc đó khó tin lắm. Vì sao? Vì các kinh trước đây như kinh A Hàm và một số các kinh, Đức Phật nói là người nữ có 5 cái chướng. Một, không được làm thân Phạm Vương. Hai, không được làm thân Đế Thích. 3 không được làm thân ma vương, 4 không được làm thân chuyển luân thánh vương, và 5 không được làm Phật. Tức là nói là nữ thì có 5 cái chướng ấy. Tức là 1 là không được làm thân của vua quái trời Đại Phạm Thiên. Tức là các quái trời sắc giới đó, không được làm vua các quái trời Đại Phạm Thiên ở trên là sắc giới. Quái trời Phạm Thiên ở trên trời cũng có rất nhiều, ví dụ như là Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, vân vân, có rất nhiều. Tức là nói nôm na là không được làm vua các quái trời sắc giới. Thứ hai là không được làm vua quái trời đế thích, tức là quái trời thứ hai, quái trời đau lợi. Thứ ba là không được làm vua quái trời thứ sáu, tức là quái trời tha hóa tự tại thiên, mình gọi là ma vương, mình gọi là thiên ma ba tuần, nhưng đó chính là trong kinh nói là vua quái trời tha hóa tự tại thiên. Và 4 không được làm thân chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương thì là cai, trong kinh Phật nói cai trị 4 châu thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lưới Châu. Vị vua này phúc ngang với vị vua quái trời Tứ Thiên Vương, kém quái trời Đao Lợi. Tuổi thọ và công đức phúc báo cũng sánh ngang ngang, nói là một dạng gọi là 1/9, 1/10, hoặc là gần sánh bằng với quái trời Tứ Thiên Vương. Muốn đi thì cũng gì, cũng có xa luân để bay đi, tức là không phải đi bộ như chúng ta này đâu, bay đi. Chúng ta khoảng mấy chục năm trước, chúng ta bảo con người chúng ta bay lên trên trời, chúng ta thì ai tin, đúng không? Nhưng bây giờ khoa học phát triển, chúng ta thấy bay đi là chuyện bình thường, đi máy bay đó các quý vị, bay là chuyện bình thường đó. Nhưng mà hơn trăm năm trước thì chúng ta bảo thì nếu mà bay thì khó lắm các quý vị. Bay từ Việt Nam sang châu Mỹ chẳng hạn, châu Âu chẳng hạn, ai tin được có thể bay được. Nhưng bây giờ chúng ta không chỉ bay mà đấy mà còn bay lên cả mặt trăng. Chúng ta thấy một số quốc gia như là Mỹ, là Nga, là Trung Quốc còn đang tìm cách để bay lên tận ở sao Thổ nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy khoa học càng phát triển thì càng phần nào chứng minh được lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa. Cho nên những điều mà chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa biết ở thế gian này còn nhiều lắm các quý vị. Những cái mà chúng ta thấy, nghe, hay biết mới chỉ như là gì? Ếch ngồi ở đáy giếng mà thôi các quý vị. Cái mà chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết đó, nó mênh mông, nó bao la, nó rộng lớn như cả cái khoảng không của vũ trụ này vậy. Cái biết mới chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Cho nên cái đây hôm qua có người gửi cho thầy một cái bài viết của một vị hòa thượng ở trong miền Trung tu theo pháp môn Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Vị này nói rằng trong tất cả các kinh điển Nikaya không có kinh nào nói tới Đức Phật A Di Đà. Và vị này viết một cái bài, một cái số bài luận, có nghĩa là chắc là tự đưa câu hỏi và tự trả lời, kiểu nó như thế, tự đưa câu hỏi và tự trả lời. từ bài 1 cho đến bài 10. Vị này gửi cho thầy từ bài 1 đến bài 10. Vị hòa thượng này viết cái bài này từ năm 1945-46 cơ. Tức là cách đây cũng phải hơn 50 năm rồi. Thế chúng ta biết mà, đem pháp đại thừa đi hỏi các vị tu theo tiểu thừa thì làm sao họ trả lời được. Chẳng khác gì đem bài toán của đem bài toán đại số của cấp 3 của sinh viên đại học để hỏi đứa trẻ đang học vỡ lòng, nó học mẫu giáo, nó học công bột thì làm sao mà nó có thể nó trả lời được. Đại thừa với tiểu thừa thì nó khác nhau chỗ đấy đấy các quý vị. Thế đương nhiên, thế đem hỏi cái đó thì các vị ấy chỉ có học kinh A Hàm thôi. Cuộc đời xuất gia của các vị ấy chưa thoát ra khỏi những bộ kinh Nikaya. Thì làm sao mà có thể trả lời được có A-di-đà Phật hay không có A-di-đà Phật. Trong 10 bài của vị ấy, Phật tử gửi cho thầy 10 bài của vị ấy, nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là giả tạo, đều là do một số các vị pháp sư không rõ danh tính viết ra. À, vị này không rõ danh tính mà lại bảo là do người ta viết ra chứ không phải là do Thích Ca Mâu Ni nói. Và vị này nói rằng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ được một vài các vị pháp sư không rõ danh tính viết ra sau Phật nhập Niết Bàn 1000 năm. Tôi đọc trong cái bài viết của cái vị hòa thượng này, viết từ năm 45-46. Không biết bây giờ vị này còn sống hay là mất rồi. Chắc là mất rồi. Từ ngày đấy đã lên hòa thượng rồi thì bây giờ thì chắc mất rồi. Thì chúng ta biết rằng chúng ta nếu mà xem cái khu thánh tích ấy, hang động Đôn Hoàng, đúng không? Hang động Đôn Hoàng, thánh tích của hang động Đôn Hoàng ấy, bên Trung Quốc bây giờ, ngày xưa nó là thuộc Ấn Độ, bây giờ nó thuộc Trung Quốc về địa giới hành chính. Cái hệ thống hang động Ajanta, nếu ai đã đi rồi chúng ta thấy hang động đấy được tạc vào trong núi đá. Từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, không biết nó tạc từ bao giờ, nhưng mà theo lịch sử của Ấn Độ và Trung Quốc có ghi lại là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Xin lỗi, thứ 3 trước công nguyên đã có rồi các quý vị. Như vậy là khoảng gì ạ? Khoảng sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 200 năm đến 300 năm gì đó. Cái hệ thống hang động Ajanta đã được các vị tăng nhân và các nhà điêu khắc của Ấn Độ lúc bấy giờ đã điêu khắc. Đến năm nay đã trải qua thì hơn 2000 năm. Hệ thống hang động ấy vẫn còn bảo quản, được bảo quản rất là tốt. Mặc dù cũng trải qua có thời gian mấy trăm năm, mấy chục năm, mấy trăm năm bị quên lãng, nhưng bây giờ mọi người mới thấy rằng khi mà phát hiện ra thì mới thấy rằng còn khá là nguyên vẹn. Mà trên những cái vách đá ấy, đã có tạc tượng Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát và Thế Chí Đại Bồ Tát đứng thị giả Đức Phật A Di Đà rồi. Chúng ta nhớ nhé, đã có rồi. Và có cả những bức bích họa về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy mà cái vị hòa thượng lại đi nói rằng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ được một vài vị pháp sư của Phật giáo Đại Thừa gọi là tự biên, tự diễn, tự viết ra khoảng 1.000 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy thật là nực cười. Đúng là ếch ngồi ở đáy giếng. Quả thật ở đây gọi là ếch ngồi ở đáy giếng. Đúng là đem kiến thức của đứa trẻ con học mẫu giáo lớp 1, lớp 2 để giải bài toán của sinh viên đại học. Thực sự là chúng ta thấy không thể nào chấp nhận được. Đó, đấy là chúng ta phải xem về lịch sử. Rồi chúng ta thấy kinh A-di-đà được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán từ rất sớm. Do ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập ở đời Giao Tần, có sách thì phiên là ngài thời Diêu Tần hay là thời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn Văn ra tiếng Trung Quốc, tiếng Hán bây giờ. Như vậy chúng ta thấy mới chỉ có khoảng 600-700 năm sau thì kinh A Di Đà được dịch từ tiếng Phạn Văn sang tiếng Hán thôi. Vậy mà cái vị hòa thượng đó nói 1.000 năm sau mới có một người viết ra, có một vài vị pháp sư được viết ra. Chúng ta thấy mà khi đến thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, chúng ta biết là đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang đi sang Ấn Độ học, và ngài học ở tại Đại học Nalanda. Ngài về ngài cũng sau 16 năm cả đi cả học cả về, thì ngài về ngài cũng có dịch một bộ kinh A Di Đà, nhưng bộ kinh của ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang dịch sau này mọi người không thích bằng bộ của ngài Cưu Ma La Thập trước đây dịch. Ngài Cưu Ma La Thập dịch thì gọi là bộ cựu dịch, còn ngài Trần Huyền Trang dịch thì gọi là bộ tân dịch. Chúng ta nhớ dịch kinh sách ở Trung Quốc từ ngày Trần Huyền Trang trở về sau gọi là tân dịch, từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước gọi là cựu dịch. Cựu tức là cũ, tân tức là mới. Đấy. Đấy, chúng ta thấy Phật tử gửi cho thầy 10 bài vấn đáp của cái vị hòa thượng tu theo Nam Tông ở trong Huế từ năm viết từ năm 45-46, và nói rằng hoang mang quá thầy ạ. Chúng con đọc mà thấy hoang mang quá, bảo là một vị hòa thượng nữa là cao tăng rất có uy tín viết như thế, chúng con hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả. Thế tôi mới bảo rằng thì các Phật tử tin Phật hay là tin cái vị hòa thượng ấy, thì bảo đương nhiên chúng con tin Phật rồi. Thế bảo tin Phật sao còn phải lăn tăn, vị hòa thượng đó cũng chỉ có mới cách chúng ta có mấy chục năm nay thôi mà. Mà cái thời đó thì xin thưa các quý vị, mấy vị hòa thượng đó cũng cũng đâu có cơ hội để ra khỏi đất nước Việt Nam để đi du học đâu. Mà kể cả du học đi chăng nữa, có du học ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia đi chăng nữa, thì nếu mà gặp thì họ tu theo pháp môn Nam Tông ấy, thì họ cũng chỉ xoay quanh có những bộ kinh như cái ra đó thôi mà. Họ có học ra ngoài đâu. Không học thêm, không học ra ngoài. Mà những vị không học thêm, không học ra ngoài đó thì cái kiến thức của họ chỉ có đến đấy thôi. À, tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ người ta chỉ học cái lớp 12 là người ta nghỉ. Người ta không đi học nữa. Thì đem cái kiến thức của đại học, kiến thức sau đại học á, để hỏi những người chỉ học hết lớp 12 xong họ đi làm thợ xây, đi làm công nhân, đi làm thợ may, đi vân vân. Thì chúng ta đem kiến thức của đại học để hỏi họ thì đương nhiên họ sẽ chỉ có trả lời được hết đến kiến thức của lớp 12 thôi. Văn toán sử địa vân vân đó, họ chỉ trả lời được cái kiến thức hết lớp 12. Còn sau lớp 12 thì họ chịu. Đó, chúng ta thấy. Đấy, ví dụ ngay thầy bây giờ, thầy chỉ học hết lớp 12, thầy bổ túc. Bây giờ các quý vị hỏi thầy về kiến thức từ lớp 1 đến lớp 4 ấy, thì thầy còn trả lời được khá tốt. Nhưng hỏi kiến thức từ lớp 5 cho đến lớp 12, thầy chỉ trả lời được bập bõm một phần nào thôi. Vì ngày xưa thầy cấp 2, cấp 3 thầy là học bổ túc hết. Đó. Chứ thầy không thể trả lời bằng gì. Các em học sinh học từ lớp 1 cho đến lớp 12 học một mạch như thế được. Thầy không thể. Mà thầy chỉ biết được một số kiến thức cơ bản từ lớp 5 cho đến lớp 12 mà thôi. Để chúng ta biết kiến thức của học bổ túc nó khác với học chính quy rất nhiều. Rất nhiều đó các quý vị. Đó. Chứ nếu mà hỏi thầy sau đại học, kiến thức ở ngoài đời sau đại học nữa thì thầy bỏ tay. Nó sao thầy biết được? Thầy đã học qua ngày nào đâu mà thầy biết. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để cho các Phật tử chúng ta thì chúng ta biết được. Vì sao mà đem hỏi về giáo lý đại thừa, về Đức Phật A Di Đà, về cõi Tây phương Cực Lạc với các vị tu hành theo gì? Theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu thừa thì làm sao họ biết được? Thì họ có học ngày nào đâu mà họ biết? Họ có tu ngày nào đâu mà họ hay? Đấy. Cho nên thầy phải lấy cái kiến thức cơ bản, đó là ngay học phổ thông. Kể cả đấy, thầy lấy cả thầy để ví dụ cho các Phật tử biết. Thầy chỉ học đến lớp 12 bổ túc. Cho nên bây giờ hỏi những kiến thức ở đại học ở ngoài đời là thầy bó tay luôn, không biết một cái gì cả. Không biết một cái gì luôn các quý vị. Nhưng hỏi về kiến thức ấy, Phật giáo thì thầy biết được đôi chút. Vì sao? Vì thầy kiến thức Phật giáo thì học từ cơ bản, đúng không? Học từ với thầy tổ ở chùa, rồi tổng tăng an cư, rồi học 4 năm trung cấp, rồi học 4 năm học viện. Và từ đó về đến nay có hàng gì 4-5 nghìn bài giảng, thậm chí hàng có khi phải đến hàng gần chục nghìn bài giảng rồi ấy, chứ không phải là ít. Thế thì sao? Để hỏi về kiến thức Phật học thì thầy còn biết đôi chút. Nhưng mà hỏi về kiến thức ngoài đời sau đại học thì chịu. Nhưng hỏi về kiến thức Phật giáo, kiến thức Phật học sau đại học, hoặc là trong đại học Phật giáo, học viện Phật giáo nó tương đương với đại học ở ngoài, thì biết được đôi chút, biết được phần nào, biết được khá khá. Vậy thì cái gì mình học rồi thì mình biết. Kinh gì mình học rồi mình biết. Mình biết vì sao Đức Phật lại nói kinh này. Ý tứ ra làm sao. Vân vân và vân vân. Kinh này để Phật dùng để làm cái gì. Kinh này Phật dùng để làm cái gì. Thì mình có học thì mình mới biết được. Tất cả đều là phương tiện mà các quý vị. Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói. ai mà lấy danh cầu ta, lấy sắc cầu ta, thì kẻ đó gì? Hành tà đạo. Rồi cũng trong kinh đó Đức Phật nói 49 năm qua ta chưa từng nói một lời. Đấy, chúng ta có học thì mới hiểu, nếu không học chúng ta không thể hiểu được. Mà học mà không tu thì chúng ta cũng không thể xâm nhập được. Cái điều quan trọng của người học Phật chúng ta là học là phải tu. Học mà không tu, không thực hành thì cũng chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa. Cũng giống như nhà người gì? Người đói ăn bánh vẽ mà thôi. Chúng ta biết người đói ăn bánh vẽ chưa? Tức là gì? Bụng thì đói lắm nhưng mà vẽ cái bánh ra thì ra tờ giấy này mà cho tờ giấy vào miệng nó ăn, nó có no không? Không no. Nó có ngon không? Không ngon. Đấy, nó gọi là đói ăn bánh vẽ. Chỉ cho người học mà không tu giống như gì? Đói ăn bánh vẽ mà thôi. Các cụ nói nữa thì giống như gãi ngứa ngoài giày mà thôi. Ngứa đó là ở trong chân mà thì mình cứ gãi ngoài giày thì làm sao mà đáng ngứa được. Đấy. Cho nên là người tu Phật của chúng ta điều quan trọng đó là học là phải hành. Các cụ nói là học đi đôi với hành. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta gọi là tu hành là như thế. Có cái từ tu hành, tu có nghĩa là sửa, hành có nghĩa là gì? Là thực hành, là làm theo lời Phật dạy. Còn giáo lý mà các quý vị tu tứ đế hay là tu tứ niệm xứ, tứ chính cần hay là niệm Phật, tất cả nó là phương tiện của nhau. Rồi ở trong cái 10 cái bài viết của vị hòa thượng đấy, vị tất cả thì cả 10 bài nói chung là chung quy là đều bác rằng không có Tây phương cực lạc thế giới, không có A Di Đà Phật, mà chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Chứ không có Tây phương cực lạc thế giới. Thế giới chỉ là thế giới tưởng tượng. A Di Đà Phật cũng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng ra của một vài vị pháp sư Phật giáo đại thừa mà thôi. Cho nên họ nói rằng ở cái thời này do mọi người lười biếng cho nên mới đi niệm Phật. Còn những người tu hành tinh tiến thì phải chỉ trai giữ giới và phải ngồi thiền, giống như Đức Phật Thích Ca thì mới thành đạo. Giống như các vị tu hành theo pháp môn của các vị thì mới thành đạo, mới chứng quả A-la-hán và giải thoát. Còn những người niệm Phật như chúng ta là lười, vì nói là đó là cái pháp tu cho những kẻ lười, dành cho những ông già bà cả không có trí tuệ và không ngồi thiền được thì mới phải tu theo pháp môn niệm Phật ấy, gọi là tu gieo duyên. Cho nên vị này bảo là vì vậy mà Phật pháp gì càng ngày càng ít người đến chùa, vì mấy cái ông sư cứ dạy cho người ta niệm Phật cho nên càng ngày càng đến chùa. Rồi trong bài viết vị nói rằng đấy, cứ nhìn những cái bài những cái vị mà dạy người ta niệm Phật càng ngày càng ít người đến chùa đi. Chúng ta thấy đấy. Đấy, chúng ta thấy bây giờ không biết vị này căn cứ vào đâu. Ngày xưa hơn 50 năm trước vị này căn cứ vào đâu mà nói là những người niệm Phật càng ngày càng ít chùa đi, càng ít Phật tử đến chùa đi. Những chùa mà dạy pha Phật tử niệm Phật đã càng ngày càng không có những người Phật tử đến chùa, đặc biệt là Phật tử trí tuệ, những người có trí tuệ, những Phật tử trẻ họ không có đến chùa. Những người tu theo tịnh độ, mà những người tu theo thiền, tu theo Phật giáo Nam Tông như các quý vị, tu theo thiền Nguyên Thủy như các quý vị mới có đông người đến chùa và có những tri thức, tầng lớp tri thức đến chùa. Còn những người tu theo tịnh độ chúng ta là càng ngày càng ít đi, vì làm mà tu sai pháp, tu không đúng với giáo lý của Đức Phật Thích Ca, cho nên càng ngày càng ít người đến chùa đi và không có giới trẻ đến chùa. Nếu mà vị này còn sống, vị này bây giờ đi thăm các chùa tu theo tịnh độ từ miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam. Các vị, vị này sẽ thấy vị này là sai lầm lớn. Cái chính kiến, cái thấy, cái nghe hay biết của vị này là sai lầm quá lớn. Chúng ta thấy những cái đạo tràng tu tịnh độ ở khắp đất nước chúng ta bây giờ, có thể nói này, chẳng có một cái đạo tràng nào, cái pháp môn tu nào mà được hưng thịnh như các đạo tràng tu theo tịnh độ ở các chùa khắp cả nước của chúng ta bây giờ. Chẳng có một đạo tràng nào, một pháp môn tu nào mà thu hút được nhiều giới trẻ đến chùa như pháp môn tịnh độ của chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy cả Bắc Trung Nam đều có cả. Ví dụ miền Nam điển hình như là chùa Hoằng Pháp và một số ngôi chùa lớn thường tổ chức khóa tu an lạc một ngày cho giới trẻ, khóa niệm Phật một ngày, an lạc hay là khóa tu Phật thất. Nếu chúng ta ai mà đến dự cái khóa tu Phật thất hay là khóa tu niệm Phật ở chùa Đại Tòng Lâm ở Vũng Tàu, chúng ta mới thấy mấy chục ngàn người, 30-40 ngàn người niệm Phật các quý vị. Ngày xưa chưa có đại dịch Covid, ngày lễ vía Đức Quan Âm và lễ Ngũ Bách Danh, 20-30 ngàn Phật tử già trẻ gái trai có hết, tri thức có. Những người bình dân cũng có, vài chục ngàn người như vậy họ lễ Phật và niệm Phật. Những ngày vía Đức Phật A-di-đà nữa, chúng ta thấy ít nhất phải 20-30 ngàn người tham dự. Thế làm gì có cái chuyện mà những chùa tu theo tịnh độ là càng ngày càng ít người đến chùa. Hay miền Bắc này, một số đạo tràng niệm Phật, cụ thể như đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, các Phật tử biết. Khi chưa dịch bệnh, có những pháp hội chúng ta tổ chức 14-15 ngàn người, 5-7 ngàn người là chuyện bình thường. Có những ngày về đến 14-15 ngàn người. Thì chúng ta thấy xưa nay hiếm vậy. Làm gì có chuyện mà bảo là những chùa tu theo tịnh độ càng ngày càng ít Phật tử đến chùa, rồi không có những người tri thức đến chùa. Những tầng lớp tri thức họ không tu theo cái pháp môn lười biếng mê tín dị đoan dành cho ông già bà cả như thế, vân 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 vân. Vì này nói đau lắm, nó nói như là miệt thị pháp môn tịnh độ các quý vị hòa thượng đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta học Phật mà chỉ nghe cái danh xưng là hòa thượng, cái thượng tọa là to, là giỏi á, thì chúng ta sai lầm lớn các quý vị. Các cụ ngày xưa nói tu lâu lên lão làng là như thế. Không phải là hòa thượng nào cũng hiểu biết sâu sắc về các pháp môn của Phật Đà đâu. Không vì vị không phải vị nào viết sách lên tòa giảng cũng có thể dung hòa nói đúng được với bản chất của các pháp đâu các quý vị. Nhiều vị chỉ chấp vào cái pháp tu của họ, cho cái pháp tu của họ mới là đúng, còn ngoài pháp tu của họ ra tất cả đều là sai. Đó, cho nên Phật tử chúng ta học Phật cũng phải biết lựa chọn cái như thế. Tâm chúng ta chưa vững mà nghe nhiều quá là thì loạn. Loạn đấy các quý vị, loạn. Khi các quý vị vững rồi thì nghe thế nào cũng được. Nhưng chưa vững thì nghe nhiều là loạn. Đó. Giống như đứa trẻ nó mới đang đi học cấp 2, cấp 3 mà dạy cho nó kiến thức đại học, sau đại học rồi thì đương nhiên là gì? Nó sẽ nổ bung đầu nó ra mất thôi các quý vị. Đấy. Cho nên là lượng sức mình để mà học, để mà nghe, đừng có nghe nhiều quá. Đấy. Phật tử gửi cho thầy cái bài đó và nói rằng bây giờ chúng con hoang mang. Thế các Phật tử gửi cho chúng con đọc được, chúng con thì hoang mang quá. Một vị bảo vị hòa thượng nổi tiếng mà lại đi nói như thế thì không biết như thế nào. Có nghĩa là gì? Đây thầy nói như vậy thấy là chúng ta học Phật, cái thứ nhất là gì? Bao nhiêu năm nay chúng ta học Phật, những cái niềm tin của chúng ta còn là kém lắm. Phải thực sự mà nói với các quý vị như vậy còn kém lắm. Người ta mới nói một tí thôi đấy, đã hoang mang rồi, đã lung lay rồi. Thế thì gặp khó gặp khổ một chút thì các vị chắc là bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng hết rồi. Bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ đồng tu hết thôi. Cho nên ngày xưa Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư, ngài mới dạy là gì? Ngài dạy là người tu theo pháp môn tịnh độ cốt ở gì? Lòng tin chân trị. Nếu không có lòng tin thì không thể về Tây Phương Cực Lạc được. Anh có niệm Phật đấy, nhưng anh không có lòng tin thì anh cũng bị thoái tâm bất cứ lúc nào mà thôi. Cho nên tổ mới dạy một câu thầy thấy rất là hay, rất là trí tình, trí lý. Tổ dạy là mình đã tu theo pháp môn tịnh độ rồi thì một lòng một dạ tin sâu nguyện thiết và niệm Phật cho chuyên, cứ thế mà tu, tin sâu nguyện thiết niệm Phật cho chuyên, ắt sẽ gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói về tin sâu, tổ giảng rộng thêm cho chúng ta biết. Tổ dạy rằng dấu cho có, các vị tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, nhẫn đến các vị Bồ Tát, Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Địa, Thập Hồi Hướng, Đẳng Giác, Diệu Giác, nhẫn đến gì? Có các Đức Phật ở phương khác tới nói với chúng ta rằng con bỏ pháp môn tịnh độ đi để tu theo pháp môn của ta, chỉ trong một vài ba ngày là đắc đạo, chứng được thánh quả, không cần phải cầu cần, không cần phải gì, phải khổ sở để niệm Phật cầu sinh Tây Phương, chờ đến khi xả bỏ báo thân này mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp A Di Đà Phật mới được chứng quả bất thoái chuyển như thế, không cần phải khổ sở như thế, chỉ cần một thời gian ngắn vài ba ngày thôi là chứng được thánh quả A La Hán, Bích Chi Phật hoặc Bồ Tát, nhấn đến thành Phật vân vân. Thì tổ dạy là gì? Dấu cho các vị thánh tăng, duyên giác Bồ Tát, nhấn đến là chư Phật đến hiện ra trước mắt nói với chúng ta những lời như thế, chúng ta cũng phải chắp tay mà cảm ơn rồi trả lời rằng là A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, lạy chư vị thánh hiền, cảm ơn các ngài đã có lời dạy bảo chúng con. Nhưng chúng con thì đã phát nguyện niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cho nên xin các ngài là hoan hỷ cho chúng con. Chúng con chỉ có cầu sinh Tây Phương thôi, chỉ có niệm A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh Tây Phương thôi, chứ không cầu gì, không cầu pháp nào khác. Cho dù bảo con bỏ pháp tin sâu nguyện thiết niệm Phật để cầu sinh Tây Phương này, để tu thành Phật ngay trong ngày hôm nay, con cũng xin gì, cũng xin là không dám gì bỏ pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương này để theo cái pháp gì mà các ngài dạy cho con một ngày thành Phật kia. Đấy, chúng ta thấy Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư cũng được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài được coi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Lục Tổ Vĩnh Biên Diên Thọ Đại Sư cũng coi là được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Tam Tổ Thiện Đạo Đại Sư cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tin sâu là phải tin như thế. Nguyện triết là chỉ có nghĩ về Tây Phương Cực Lạc thôi. Dẫu cho mười phương chư Phật hiện ra trước mắt bảo chúng ta đi về thế giới của tôi, vân vân. Một đời là gì? Là thành Phật, thậm chí là vài ngày, vài tháng, vài năm là thành Phật. Chúng ta cũng chắp tay trang nghiêm A Di Đà Phật mà tạ tri ân các ngài vì chúng con đã phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc rồi. Đấy, như thế. Cho nên mấy năm trước tôi nghe Hòa Thượng Pháp Sư Tỉnh Không, ngài có giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Ngài có nói rằng khi ngài còn đang ở bên Úc Châu, có một gia đình đều là Phật tử. Mẹ của Phật tử này cũng tin sâu nguyện thiết và niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Niệm Phật được mấy năm rồi thì bà cụ này tuổi cao sức yếu thì bà phát nguyện là không đi viện nữa. Thì ở nhà niệm Phật để vãng sinh thôi, không đi viện nữa. Đi viện là sợ, chúng ta biết bên châu Âu mà, hay một số đất nước phát triển, chết ở trong viện mà cái là họ không cho chợ niệm đâu, nó cho vào ở trong gì, trong nhà xác luôn, cho vào trong tủ lạnh, cho vào trong nhà xác, họ cho vào đấy. Bao giờ người nhà làm lễ nhập quan phát tang cho đi thiêu hay đi chôn thì họ mới cho lấy ra. Ở Việt Nam của chúng ta các nhà xác bây giờ cũng thế các quý vị. Nếu đi bệnh viện mà chết ở bệnh viện đó thì mà không cho về ngay được, họ sẽ cho vào nhà xác. Hà Nội cho vào nhà xác, mà cho vào nhà xác thì hết đường chợ niệm luôn. Thần thức vừa mất đi họ cho vào trong cái quan tài, họ khóa đóng đinh khóa lại, hoặc là cho vào trong cái khay họ cho vào trong lạnh đó, chết luôn. Thần thức lo lắng, đau khổ, u sầu vô cùng các quý vị, làm sao mà giải thoát được. Nếu mà chúng ta tu chưa vững vàng thì khó lắm. Cho nên bà cụ này bà nhất quyết là không đi viện, bà ở nhà bà niệm Phật, con cái người thân để ủng hộ, mà Hòa Thượng cũng ủng hộ. Thế ban trở niệm đồng tu đến niệm Phật cho bà được cả tuần rồi, nhưng mà bà vẫn chưa đi được. Thế mọi người mới nói với cô con gái rằng thấy bà chắc cũng sắc diện cũng còn khỏe khỏe, chắc thôi thì bây giờ thì cả tuần nay rồi thì bà cụ vẫn chưa đi được, thì thôi thì con cái gia đình thì cứ niệm tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà dần dần, bao giờ bà thấy yếu thì ban trợ niệm mới đến. Nghe như thế xong thì bà cụ ghé nằm ở trong giường bệnh, bà cụ bảo rằng thôi xin các đồng tu hãy vì tôi niệm Phật cho tôi một ngày một đêm nữa. Thế bà bảo niệm cho một ngày một đêm nữa, tức là qua đêm nay và ngày mai nữa thì nếu mà tôi chưa đi thì đồng tu về sau. Thế đồng tu nghe như vậy thì cũng hoan hỉ ở lại niệm Phật cho bà cụ. Đến đêm hôm đó thì bà cụ tự nhiên là yếu đi rất là nhiều, nhưng vẫn niệm Phật, nho nhỏ niệm Phật thầm được với đại chúng. Thế đến gần gần sáng thì bà cụ nói là thấy Bồ Tát Địa Tạng đi tới. Thấy Bồ Tát Địa Tạng đi tới, nhưng bà cụ nhất thiết không đi. Bồ Tát Địa Tạng bảo là đưa bà cụ lên cõi trời đau lợi. Bà cụ nhất quyết không đi. Rồi đến sáng ra thì thấy Bồ Tát Di Lặc tới. Nói với bà cụ là muốn sinh lên nội viện cung trời ở đâu xuất không thì sẽ đón đi. Bà cụ cũng nhất định không đi. Thế đến chiều lại thì đứa con gái gọi điện sang bên Úc Châu để hỏi Hòa Thượng. Mẹ con lúc trưa nay có kể lại, bảo là tối hôm qua thì gần gần sáng thấy Bồ Tát Địa Tạng đi tới bảo đưa mẹ con lên cõi trời đau lợi, nhưng mẹ con không đi. Đến lúc sáng ra thì lại thấy Bồ Tát Di Lặc bảo đến để bảo là đón mẹ con lên nội viện cung trời ở đâu xuất, mẹ con cũng không đi. Thì từ đó đến nay đại chúng vẫn niệm Phật. Nhưng sau khi mẹ con nói xong đến giờ là mẹ con thì yếu hơn rất là nhiều, không biết là tình hình thế nào. Bạch Hòa Thượng xem xin Hòa Thượng khai thị cho mẹ con. Thế Hòa Thượng bảo đem điện thoại vào, mở loa ngoài to lên cho bà cụ nghe và đại chúng cùng nghe. Thế là đứa con gái đem điện thoại vào trong đầu giường bệnh của mẹ, đầu giường của mẹ, bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Thế Hòa Thượng mới bảo là gì? A Di Đà Phật đến rồi, Tây Phương Tam Thánh đến rồi, bà không đi quản đợi cái gì nữa. Mà trong khi đó Hòa Thượng ở tận gì? Tận bên Úc Châu. Còn bà cụ đang ở tận bên gì? Tận bên Mỹ. Bà cụ nghe Hòa Thượng nói như vậy liền là tươi cười và chắp tay niệm Phật mấy câu, và bà cụ ra đi một cách thảnh thơi nhẹ nhàng. Tôi nghe Hòa Thượng giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm đến cái đoạn đó mình, tôi thực sự là xúc động. Chúng ta biết ở tận bên Úc Châu qua điện thoại thôi mà Hòa Thượng biết được, thấy được và nói với bà cụ là gì? A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Tây Phương Tam Thánh đến rồi, bà không đi còn gì, còn đợi gì nữa. Nói một câu đấy. Và bà cụ hoan hỉ cười và niệm Phật rồi mấy câu nữa thì thoát khỏi. Chúng ta thấy, chúng ta thấy vì sao mà nhiều những nhà tôn giáo, những nhà trí thức, những nhà chính trị nổi tiếng ở trên thế giới lại cung kính và tôn trọng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không như thế. Nhiều những Phật tử, tăng ni Phật tử trên thế giới cung kính và tôn trọng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không như thế. Thực sự chúng ta thấy ngài mà không chứng được lục thông, làm sao mà thấy nghe hay biết được từ bên Mỹ sang bên Úc gọi qua điện thoại mà ngài biết được cái điều đó. Tôi thực sự là cảm động, thực sự là xúc động khi nghe được cái đoạn bài giảng của Hòa Thượng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm, đừng có phải suy nghĩ là có hay không có Tây Phương Cực Lạc đối với chúng ta nữa. Cho dù cả thế gian này họ nói thì không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, kệ họ đi, miễn là gì, ở trong tim ta, trong tâm ta thì có Tây Phương Cực Lạc thế giới là được. Trong tâm ta có A Di Đà Phật là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là được. Trong tâm ta tin rằng gì, ta là người niệm Phật sẽ được gì, A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là được. Chỉ cần thế thôi, không cần gì khác. Cho dù cả thế gian này đều nói rằng không có Tây Phương Cực Lạc, kệ cho họ nói đi. Tất cả các vị hòa thượng ở trên thế gian này đều nói rằng không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, kệ các vị hòa thượng đó đi. Đối với ta, ta tin rằng có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin là A Di Đà Phật là giáo chủ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin là ta là người niệm Phật sẽ được A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của chúng ta sau khi xả bỏ bảo thân, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy là đủ rồi các quý vị. Niềm tin chúng ta chỉ cần như thế là đủ. Niềm tin nó đừng có để cho gì, ai á làm mà lay động. Không để cho ai làm mà lay động niềm tin đó của chúng ta. Cho dù đó là gì, là mười phương chư Phật hiện ra trước mắt chúng ta, khuyên chúng ta bỏ pháp môn tịnh độ chúng ta còn không bỏ, giống như ngài á, Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư ngài dạy rồi mà không bỏ. Đó, có niềm tin như thế thì các vị cho dù có đọc thấy kinh sách gì, hoặc là bất cứ vị nào có bài xích, bài bác, chê bai, dè biểu và xúc não chúng ta, chúng ta cũng không thoái tâm. Đấy, học Phật phải như thế các quý vị. Thế còn nay chúng ta đọc thấy vị này nói thế này, chúng ta chạy theo mai, nghe vị nọ nói thế kia, chúng ta lại chạy theo như thế thì cả đời này chúng ta chỉ là kẻ làm thuê mà thôi, đi đếm tiền cho ông chủ mà thôi các quý vị. Chúng ta không có cái gì đáng giá, chúng ta không bao giờ trở thành ông chủ được đâu các quý vị. Đấy, cho nên đấy, vì vậy mà các quý vị học và tu theo pháp môn tịnh độ này, chúng ta phải biết rằng một pháp môn tuy là dễ tu, dễ hành, dễ chứng, nhưng mà phải có niềm tin bất hoại, phải có niềm tin chân chính. Tin là phải gì? Phải hành. Hành là phải nguyện nữa, tín nguyện hành. Ba môn nữa, ba món là tư lương này gì? Là phải đầy đủ, giống như đỉnh ba chân thiếu một chẳng thể được. Đấy, ngày Trung Phong Quốc Sư, trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày khai thị ngài cũng dạy như thế rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà vãng sinh như Tây Phương ở Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta thấy ở đây các vị Bồ Tát vâng theo lời Phật dạy, nương vào uy thần của A Di Đà Phật, trong khoảng một bữa ăn phân thân vô số biến khắp mười phương để đi thân cận cung kính cúng dường hằng hà sa số các đức Phật. Cho nên chúng ta mới thấy tất cả những vị được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc là một đời thành Phật là như thế, trừ những người có bản nguyện riêng như những bài giảng trước chúng tôi nói rồi, còn lại không có vị nào gì phải tái sinh sang đời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì mới thành Phật cả. Có nghĩa tu hành ở thế giới đó cho đến thì nhận cái quả vị, cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, và được bổ về cái thế giới nào mà đang khuyết chuẩn bị có Phật chúng sinh ở, coi đó là đủ duyên được Phật thị hiện để hóa độ cho, thì các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thị hiện Giáng sinh á, bản sinh á, về thế giới đó để thành Phật. Về thế giới đó là thành Phật luôn các quý vị. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ á, sau khi cúng dường viên ngọc châu Như Ý lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Đa Bảo á, được hai Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận cho, Long Nữ mới bảo với Bồ Tát Chí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất: các ngài dùng thần thông để nhìn tôi thành Phật á, còn nhanh hơn thế. Trong khi đó người đang làm nữ. Nhưng trong các kinh điển trước đây Đức Phật nói là thân nữ thì có 5 cái chướng: 1 không được làm thân Phạm Vương, 2 không được làm thân Đế Thích, 3 không được làm thân Ma Vương, 4 không được làm thân Chuyển Luân Thánh Vương, 5 không được làm thân gì, thân Phật đó, không được thành Phật đó. Vậy mà nay thành Phật cho xem. Long Nữ bảo: các ngài dùng thần thông để xem tôi thành Phật đó, tôi còn thành Phật nhanh hơn các ngài dùng thần thông để xem nữa. Không phải dùng một mắt thường nữa, nhưng mà dùng thần thông để xem. Còn không phân biệt được là nhanh đến mức độ nào. Dùng mắt thường thấy ngài thay đổi, còn gì? Còn còn là bình thường. Dùng thần thông mà không phân biệt được, ngài thay đổi từ nàng Long Nữ thành gì, một vị đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, và ngay lập tức thì đi về cõi vô cấu ở phương Nam và thành Phật ở thế giới đấy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy gọi là gì, gọi là ở trong cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ, về thế giới đó này là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ. Thì các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thánh chúng mình gọi là thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng như thế, trừ những người có bản nguyện riêng, còn lại tất cả đều gì, đều một đời là thành Phật. Đó. Vì sao mà thành Phật? Vì chúng ta thấy vì chỉ trong khoảng một bữa ăn có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật. Tùy theo những cái vật dụng đi cúng dường, ở đây nói là tùy theo tâm niệm của mình mà vô số các vật cúng dường, vô số vật cúng dường liền đó mà hiện ra, như là gì, như là hoa hương kỹ nhạc, lọng lụa cờ phan phướn và các loại châu báu, những đồ tốt đẹp lạ uy nghiêm để đem cúng dường vô số các đức Phật. Chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát Diệu Âm đem bát báu để cúng dường một đức các cổ Phật mà có công đức trải qua muôn đời muôn kiếp về sau, sinh ra chỗ nào cũng được gặp Phật. Đó. Đem có cái bát báu để cúng Phật thôi. Đó là một cái bình bát rất quý để cúng Phật thôi. Đức Phật nhận cho mà từ đó đời đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào cũng được gặp Phật. Và cho đến cái kiếp gần đây thì được sinh về trở thành một, sinh về một thế giới Phật, được trở thành vị đại đệ tử của Đức Phật đó. Và khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Diệu Âm từ thế giới đó đi đến cõi Sa Bà này để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đức Phật Đa Bảo, cũng như là nghe kinh Pháp Hoa. Đó, chúng ta thấy công đức cúng dường có một cái bình bát báu mà được vô lượng công đức như thế. Còn đây chúng ta thấy các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thiện nhân Tây Phương quái cực lạc thế giới trong khoảng bữa ăn phân thân vô số đi khắp mười phương dùng cái gì, nào là dùng các vật dụng cúng dường tùy theo ý mình, muốn cúng gì thì có cái đó, không chỉ bát báu mà cái gì cũng được. Ví dụ như là hương hoa kỹ nhạc, hương hoa. Hương hoa thì chúng ta biết rồi, đúng không? Đi chùa thì thường là cúng dàng hương hoa. Ký nhạc là gì? Tức là âm nhạc đó. Có người chúng ta bảo rằng trong sa di giới cũng như là trong giới luật của tỷ khiêu ni vân vân, Đức Phật cấm là không được ca vũ sướng kỹ, tức là không được gì ạ, được tự mình đàn ca múa hát cũng chẳng được đến xem nghe vân vân. Nên chúng ta biết là bây giờ tại sao một số các chùa lại, kể cả chùa Nam Tông hay chùa Bắc Tông, chùa Tu Theo Đại Thừa hay Tiểu Thừa, những ngày lễ, ngày Tết, ngày Khánh Thành hay vân vân gì đó, có ngày lễ gì vui đó, đều hay mời ca sĩ đến hay là Phật tử đấy, hát hò. À. Hay kể cả các sư cũng hát nữa. Đấy, chúng ta biết là bây giờ hát đó, chúng ta phải biết hát ở đây để chỉ cho gì? Hát những cái bài hát như là tán dương khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi về công đức sinh thành của cha mẹ, hay là những cái bài hát nói về ca ngợi về quê hương đất nước, những văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thì những cái bài hát đó thì là những bài tán dương khen ngợi, tức là tán thán, nó làm cho con người ta càng phấn chấn lên, càng hừng hực khí thế yêu nước và hướng đến cái điều thiện tốt hơn. Đây là phương tiện để giáo hóa. Cho nên chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, âm nhạc ở trên hư không, âm nhạc ở dưới ao, ở hồ sen, ở hàng cây báu, vân vân, đều phát ra những tiếng gì? Pháp âm nhiệm màu cơ mà các quý vị. Đó. Rồi âm nhạc ở trên hư không tự nhiên gì? Không cần người đánh mà tự nhiên là nổi lên cơ mà. Đó. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật cấm về âm nhạc là vì sợ rằng chúng ta đắm đuối vào những cái bản nhạc ủy mị, nghe mà não nề, như là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, vân vân, kiểu thế. Hay là nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, vân vân. Hay là điệp ơi lan lỡ làng rồi nên phải cắt tóc vào chùa đi tu, vân vân. Những cái bài hát nó ủy mị như thế, nó làm cho con người ta nghe thế não nề, đau khổ, phiền muộn như thế thì mới gọi cấm. Ngày lễ Phật đản chúng ta hát những cái bài hát gì? Để ca ngợi ngày đản sinh của Đức Phật. Như là từ vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đản sinh, đóa ưu vô ưu tươi nở, ngát hương thơm mười phương chẳng hạn, vân vân. Bài ngày rằm đó, bài trăng tròn tháng tư đó, vân vân. Hay là những bài hát này nói về ca ngợi ăn chay, ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm đó, vân vân. Đấy là gì? Tốt mà. Chúng ta phải phân biệt loại âm nhạc nào là tốt, âm nhạc nào là xấu. Chúng ta phải phân biệt, không có gì vơ đũa cả năm hết là hỏng. Thế chúng ta thấy đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn tại thế mà, có những lúc gì ngài gặp một cái vị mình bây giờ gọi là nhạc công, nhạc sĩ đó. Vị này một hôm là Đức Phật ở đây nói trong kinh A Hàm nha các quý vị nhé. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp, các Phật tử trẻ con và các Phật tử đang ngồi nghe ngài thuyết pháp dưới gốc cây đại thọ rất là đông. Thế tự nhiên này, cái vị mình nói Lô Na là cái vị ca sĩ nhạc sĩ đó, nó đến này, nó đánh nhạc, nó hát hò ở gần cái khu vực đó. Và vì cái vị này là gì, có mình cứ nói là cái fan hâm mộ của gì, của người dân ở cái xứ đó đi. Cho nên khi nghe thấy cái vị này đến và đánh đàn và hát một cái, đàn hát một cái thì bỏ gần gần hết ở bên tòa pháp của Đức Phật này bỏ gần đấy chỉ còn người xuất gia và một số những Phật tử thuần thành thế thôi, còn lại là những người mới đến ấy, bỏ hết rồi đây. Xá lễ Đức Phật chạy hết sang để nghe hát, để xem và nghe cái vị ca sĩ kia, nhạc sĩ kia vừa đàn vừa hát. Tiếng đàn cất lên nghe thánh thoát du dương, làm cuốn hút ra lòng người ghê lắm. Có thể mình nói giống như Michael Jackson vân vân, và một số gì Việt Nam chúng ta như là một thời như là cái gì Sơn Tùng MTV chẳng hạn đó, kiểu thế, giới trẻ mà, một thời này nó kiểu như là thần tượng âm nhạc ấy, kiểu thế. Thế chúng ta thấy sau rồi mọi người sang đấy gần hết, Đức Phật vẫn cứ bình tĩnh, ngài thuyết pháp hết cái thời pháp của ngài. Ngài cũng nhẹ nhàng ngài đi sang. Ngài rời khỏi tòa ngồi dưới gốc cây tòa pháp, khi ngài thuyết pháp xong rồi ngài cũng nhẹ nhàng ngài đi sang. Sang xem và nghe cái vị nhạc sĩ ca sĩ kia đàn hát hay và giỏi đến mức độ nào mà mọi người chết mê chết mệt như thế. Ngài sang ngài đứng từ đằng xa, cái vị ca sĩ nhạc sĩ kia nhìn thấy ngài tự nhiên là dừng lại, không thổi được sáo, không đánh được đàn và không cất được tiếng hát nữa. Vì sao? Vì cái uy thần của Đức Phật, thấy cái uy của Đức Phật, cái thần thái của Đức Phật, và thấy cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ của Đức Phật đứng ở từ đằng xa đang nhìn mình mà không thổi được sáo, không đánh được đàn, không cất được tiếng hát nữa. Và vị này xin mọi người rẽ ra, và vị này tiến thẳng đến chỗ Đức Phật. Vị này quỳ xuống và sám hối Đức Phật, nói rằng chúng con không biết là ngài đang thuyết pháp ở gần đây. Chúng con nghe nói đến ngài từ lâu lắm rồi, nhưng mà nay mới được diện kiến. Xin là ngài từ bi khai thị cho chúng con. Bắt đầu lúc đầu Đức Phật, lúc đó Đức Phật mới ngồi xuống mới ôn tồn mới. Mới nói về, hỏi về âm nhạc, ông đánh được những loại âm nhạc gì? Vì này khoe với Đức Phật, con đánh được những loại âm nhạc này, âm nhạc này, âm nhạc này, đánh được hết những cái loại âm nhạc như thế này, thế này, con đánh đều, đánh được, đánh được rất hay, hát được các loại giọng, rất là tốt, vân vân. Và Đức Phật bảo là, vậy thì bây giờ thì ông thử đàn cho gì, cho Như Lai nghe. Vị này lấy đàn ra đàn cho Đức Phật, quả thật là hay. Rồi Đức Phật bảo là còn là gì nữa, vị nào bảo, vậy thì con sẽ thổi một bài sáo rồi cho Đức Phật nghe. Đức Phật nghe cũng là khen rất là hay. Rồi vị này hát một bài hát ca ngợi, chúng ta biết là nhạc sĩ thì họ nhanh lắm, làm một cái sáng tác luôn ngay đó, sáng tác luôn cái bài hát ca ngợi Đức Phật để hát. Đức Phật nghe xong ngài rất hoan hỉ và ngài khen rằng những người mà gì ạ, biết đàn ca múa hát như thế này mà dùng những cái lời ca tiếng hát mà tán dương khen ngợi Đức Như Lai, cũng như là khen ngợi những cái việc tốt ở trên đời này để cho mọi người nghe tin và làm theo, thì công đức vô lượng. Còn ngược lại, nếu mà chỉ đàn ca múa hát những cái bài hát mà nó vô bổ, nó đi trái lại với thuần phong mỹ tục của người dân, của cuộc sống đời thường, thì tội lỗi vô cùng. Và Đức Phật cũng thổi một cái bảo đưa cây sáo của cái vị nhạc sĩ ca sĩ kia, Đức Phật thổi một cái bài sáo, Đức Phật thổi một bài á, thì chúng ta biết á, đến lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng ngã ngửa rằng á, Đức Phật là thổi sáo còn hay hơn cái vị nhạc sĩ kia rất là nhiều. Đấy, cho nên trong phim Cuộc Đời Đức Phật đó, chúng ta thấy có cái đoạn mà Đức Phật thổi sáo á. À, Đức Phật thổi sáo đấy chính là lấy cái tích ở trong kinh A Hàm mà các quý vị. Đấy, không cái gì Đức Phật cũng biết, nhưng ngài có làm hay không mà thôi. Phật rồi mà, bậc phúc trí nhị nghiêm mà, rồi mà có cái gì là ngài không biết nữa đâu các quý vị. Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh thì có gì ngài không biết. Ngài làm hay không làm mà thôi các quý vị. Đó, cho nên ở đây nói về đem hương hoa kỹ nhạc để cúng dường các Đức Phật. À, tức là kỹ nhạc ở đây tức là đem gì? Đem những lời ca tiếng hát để tán dương khen ngợi về công đức của Đức Phật đấy, về giáo pháp của Đức Phật đấy, vân vân. Rồi lọng lụa cờ phan phướn vân vân, cái này chúng ta biết rồi, lọng tức là cái lọng á, chúng ta thường là chúng ta rước á, cái lọng để che á, cho nó trang nghiêm, lọng lụa cờ phan. Cờ thì biết rồi, phan là cái phan, cái phướn á. Cái phan thì nhỏ hơn, còn phướn thì to hơn. Đúng rồi, ở Việt Nam chúng ta cái phan thì thường thì nó nhỏ nhỏ. Cái phướn thì nó có phướn thì phướn đại, phướn trung và phướn tiểu. Và các loại gì? Châu báu. Những đồ tốt đẹp uy nghiêm lạ thường để cúng dường vô số các Đức Phật ở khắp mười phương. Chúng ta thấy trong một bữa khoảng thời gian, một bữa ăn khoảng tiếng đồng hồ thôi, mà đi cúng được vô số các Đức Phật như thế thì công đức thì vô lượng vô biên còn gì nữa. Cách đây mấy hôm, có một Phật tử nhắn tin cho thầy, Phật tử ở tận trong miền Nam cơ, nhắn tin cho thầy nói rằng tri ân công đức của thầy, tri ân công đức của tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Phật tử nói rằng năm 2020 trở về trước mấy năm trời, gia đình gặp rất nhiều những chuyện không hay nó xảy ra. Nào là dòng họ có 4 năm người chết, đa số là chết trẻ. Người cao nhất là mới có 50 mấy tuổi, 56 hay 57 tuổi gì đó. 57 tuổi, tính là tuổi mụ là 57 tuổi. Còn lại người trẻ nhất là 14, 15 tuổi. Tuổi mụ là 15 tuổi, tuổi âm là 15, còn tuổi dương là 14. Mấy mạng người như thế đi trong vòng một thời gian ngắn, chưa đầy 3 năm trời. Mà đặc biệt là cái thằng con trai. Cái thằng con trai thì vào đại học xong rồi ra trường, tự nhiên nó về là nó không đi làm, nó cứ đi chơi với đám bạn bè hư hỏng thôi. Mà Phật tử nói là cháu học rất là giỏi nhưng mà không chịu đi làm. Thế hồi cuối năm ngoái ở cái pháp hội tháng 11, cái pháp hội cuối năm, Phật tử này được một Phật tử khác giới thiệu và biếu cho một quyển kinh Địa Tạng, tức là tặng cho một quyển kinh Địa Tạng của nhà mình đó, của thầy hội tập đó. Và khuyên Phật tử này tụng kinh đi xem và nghe giảng nữa, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ cuối năm ngoái. Và cho đến vừa rồi cách đây hơn 3 tháng, tự nhiên là cháu nó lên nó xin lỗi và nó nhận là nó sai, và nó xin nộp đơn vào một cái công ty nước ngoài nó đi làm. Thì khi phỏng vấn thi tuyển thì cháu nó rất là giỏi tiếng Anh, giỏi cả tiếng Nhật. Và cháu nó học giỏi là giỏi biết mấy ngoại ngữ cơ, và đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Nhật cháu nó rất giỏi. Cho nên cháu nó vừa đi vào một cái thi tuyển vào một cái, đi làm mới có tháng đầu thử việc một cái, cháu nó được 20 mấy triệu, gần 30 triệu. Và nó làm mới chỉ được có khoảng 3 tháng nay, lương nó được hơn 30 triệu, gần 40 triệu. Làm cho công ty nước ngoài mà, làm giỏi, cháu nó rất giỏi. Trước đây thì nó lại nghịch ngợm như thế, nhưng bây giờ từ khi về bà cứ nhất tâm mà bà tụng kinh, và bà có nói là con cũng có, lúc đó là con cũng có gửi cúng ra một pho tượng Địa Tạng, không biết là thầy có nhận được không. Thì lâu ngày rồi mình cũng chẳng biết mình có nhận được không, mình cũng nhắn tin lại mình bảo là có để cho người ta hoan hỉ, chắc là nhận được, thì người ta cứ gửi đúng cái tài khoản để nhận được thôi. Đấy, chúng ta thấy công đức cúng dường một pho tượng Địa Tạng nho nhỏ, tụng kinh chưa đầy một năm mà đã thay đổi được cả gia đình nhà mình như thế rồi. Cái chuyện này nhiều lắm các quý vị. Cái chuyện kiểu như thế và tương tự như thế, hoặc là để thay đổi gia đình, hoặc là vân vân đó. Cái kiểu từ chuyện xấu thành tốt như thế thì nhiều đến thì không thể xuể được các quý vị. 4-5 năm nay từ khi thầy hội tập xong bộ kinh Địa Tạng và khuyên mọi người thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và ấn tống kinh Bồ Tát Địa Tạng để phát nguyện, để cúng dường cho đại chúng càng nhiều người biết đến càng tốt, thì có nhiều những chuyện màu nhiệm vi diệu trong nhà Phật chúng ta. Đấy, mới làm mới cúng dường được một pho tượng, đọc được mấy tháng đọc kinh Địa Tạng mà công đức đã như thế rồi. Còn huống chi ở đây nói trong khoảng một bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương, đem vô số những đồ dùng tốt đẹp lạ thường quý báu để cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương ấy, thì chúng ta biết rằng công đức còn vô lượng vô biên nữa, làm sao mà tính hết được. Cho nên ở thế giới này chúng ta nếu có muốn làm rất rất nhiều việc thiện, nhưng cái khó nó bó cái khôn các quý vị, không làm được. Muốn làm thật thật nhiều những việc tốt, muốn cúng dường thật nhiều các đức Phật, nhưng chúng ta cũng khó để làm được điều đó. Muốn cúng dường thật nhiều để làm chùa tô tượng đúc chuông, nhưng cái khó nó bó cái khôn. Kinh tế chúng ta không có nhiều, chỉ có thành tâm được thôi, chứ còn nếu mà cúng được nhiều thì xây cả được một ngôi chùa, cúng dường được cả một cái tòa tượng cho ngôi Tam Bảo vân vân chẳng hạn, thì chúng ta không có điều kiện vân vân. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn cúng cái gì thì cái đó liền hiện ra trước mắt đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng vì sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại khuyên chúng ta cầu sinh như Tây Phương Cực Lạc thế giới, đặc biệt là thời mà Pháp này là như thế. Vì thời chính Pháp á, gọi là tu hành đắc quả thì nhiều ở vô số. Cái thời đó gọi là giới luật thành tựu, ai xuất gia thì người đại đa số là giữ gìn giới luật rất là tinh nghiêm, mà nhân giữ giới thì sẽ sinh định, nhân định thì phát tuệ. Có khi những vị mới nghe Đức Phật nói một cái câu là thiện lai tỷ khiêu rồi, đã chứng đắc thánh quả la hán rồi, chưa cần phải xuất gia, chưa cần phải phải tu cái gì cả. Gặp Đức Phật đỉnh lễ Đức Phật, Đức Phật thì nói là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây, trong tâm tự nhiên đã rộng ràng, sạch hết phiền não, liền chứng quả la hán rồi. Trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya đều có nói được rất nhiều những câu chuyện như thế, những tích như vậy. Cho nên cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ chính pháp, gọi là giới luật thành tựu, hay gọi là thiền định đã thành tựu. Sang thời kỳ tượng pháp thì chúng ta thấy thiền định thành tựu, nhưng mà 10 người tu mới có 4 năm mà người chứng. Còn thời mạt pháp này chúng ta thấy 10 người ngồi thiền thì chúng ta thấy vẫn cứ thế thôi mà. Tâm vẫn tâm viên ý mã. Thậm chí là cách đây mấy hôm có một Phật tử gửi cho thầy một cái bài đăng ở trên mạng, ở trên Facebook đó. Nói rằng có một số các quý thầy trong cái ngày tự tứ, trong ngày Vu Lan vừa rồi ấy, không biết là ở tỉnh nào nhưng chắc chắn là ở Việt Nam chúng ta, ngôi chùa là thấy chữ Việt Nam. Mà sư đó thì cũng là sư Việt Nam, nhưng mà tu theo phái Nam Tông. Thì có viết một cái bài nói về ăn chay và ăn mặn. Thì cái bài viết của Phật tử này nói là Đức Phật, đại ý nói là Đức Phật không dạy người xuất gia bắt buộc phải ăn chay. Họ nói rằng trong kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông đó, thì Đức Phật không có một kinh nào dạy phải ăn chay cả, người xuất gia phải ăn chay cả. Cho nên người khất thực, người tu theo pháp môn tiểu thừa, mình gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, có nghĩa là họ vẫn đi khất thực được gì thì ăn đấy. Thì đương nhiên đi khất thực được gì ăn đấy, thì đương nhiên rồi, thì Phật tử cúng gì thì phải ăn đấy, đương nhiên rồi. Nên chúng ta biết giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy năm nay là thống nhất hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nam Tông, hệ phái Nam Tông Khmer, hệ phái Nam Tông Kinh, vân vân, là cái hệ phái ngày xưa thì nói đi khất thực hay đi khất thực, đều thống nhất là bây giờ không đi khất thực nữa. Vì sao? Vì cái đội giả sư đi khất thực á, nó làm mất cái hình ảnh ấy, trang nghiêm của giáo hội, của chư tăng đi khất thực. Nó toàn đi xin tiền, nó giả vờ cạo tóc mặc áo cà sa đi xin tiền, xong tối về nó là đi nhà nghỉ, đi hát karaoke, đi nhảy nhạc sàn, đi chơi với gái làng chơi, vân vân, đủ các thứ. Cho nên nó làm ảnh hưởng rất lớn đến gì, đến các sư, đặc biệt là các sư tu theo cái hệ phái Nam Tông, hệ phái Nguyên Thủy, hệ phái Khất Sĩ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên các cụ, các hòa thượng, các quý thầy ở bên phái Nam Tông, Khất Sĩ và Nguyên Thủy của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng thống nhất là không đi khất thực nữa. Chuyển thành cũng nấu cơm sinh hoạt tại chùa như các sư bên Bắc Tông chúng ta này. Thống nhất rồi và giáo hội đã có văn bản rồi. Bây giờ cho nên những cái vị mà đi khất thực lang thang ở ngoài đường, bây giờ 99,9% là sư giả. Đặc biệt là nếu mà đi xin, cứ đi quá giờ ngọ vẫn đi nữa thì là sư giả 100%. Còn các sư mà đi khất thực họ không đi quá giờ ngọ, các quý vị. Sư đi khất thực thật sự không đi quá giờ ngọ, và ngày họ ăn một bữa thôi. Thì cái trường hợp đó gọi là xin được gì thì ăn đấy, Khất thực được gì Phật tử họ cúng cái gì thì ăn đấy. Thậm chí cúng cơm thiêu, cơm thừa canh cặn thì cũng vui vẻ ăn, không có phân biệt gì cả. Có lẽ bình đẳng đi, nhận sự bố thí và cúng dường của chúng sinh, của tín đồ Phật tử. Thậm chí như thầy Đức Phật ngày xưa, đứa trẻ nó cúng, nó bỏ bát, bỏ nắm cát, nắm đất vào bát cơm của Đức Phật, Đức Phật còn vui vẻ ăn cơ mà. Nó bảo là cúng dường, con cúng dường gì Đức Phật. Đức Phật rồi hoan hỉ trộn cả cái nắm, nắm cả cái nắm cát của đứa trẻ nó bỏ trong bát cơm của mình để ăn. Đấy, đấy là cái hạnh khất thực sự như thế. Nhưng bây giờ chiếm đến đại đa số các vị bên Nam Tông, bên Khất Sĩ, bên Nguyên Thủy Phật Giáo Việt Nam, chúng ta cũng không đi khất thực nữa, thì cũng ăn uống, nấu cơm ăn uống bình thường như các sư đã Bắc Tông chúng ta. Thế cái hôm mà lễ Vu Lan vừa rồi, một số Phật tử đến để cúng dường ở Chai Tăng và có chụp đăng lên, các sư đang ngồi thọ thực, và đặc biệt là nhìn trong cái bát canh, quay rất là gần, chụp ảnh rất là gần cái bát canh đấy, nấu nấu canh cá, chắc con cá cũng rất là to, một cái trứng cá dài cũng phải độ tầm 10 đến 15 phân, cái trứng cá còn to như cái ngón chân cái á, các quý vị, còn để nguyên cả cái bầu trứng cá dài ở trong bát canh như thế, và cả gì? cái khúc cá thì nó chìm sâu sâu dưới, còn cái trứng cá thì để mấy cái trứng cá để lên trên. Và nói rằng Phật dạy không, các sư không cần phải ăn chay trường. Tôi nhìn thực sự là tôi rất đau lòng. Các vị biết đau lòng thế nào? Kể cả trong kinh A Hàm, kinh Nikaya, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có một sự ham muốn, đó là ham muốn được sống, và đều có một nỗi lo, nỗi sợ, đó là lo và sợ phải gì? Phải chết. Vậy mà chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta là người xuất gia rồi, trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì bảo là tận độ chúng sinh. Vậy mà trong cái ngày Vu Lan là báo hiếu, lại để cho các Phật tử giết cá làm thịt để cúng dường Chai Tăng như thế, có phải đau không? Mà không chỉ một con cá, mà tôi đau rồi, tôi đau đấy. Nhìn nữa, cái trứng cá, các vị biết cái trứng cá nó to như cái ngón chân cái mà nó dài đến 10-15 phân. Cứ cho 10 cái trứng đó thì nở ra thì khoảng 3-5 con đi. Thì cái một cái bầu trứng cá như thế nó phải có đến hàng nghìn cái trứng. Thì ít nhất nó cũng gì? Phải sống được vài chục đến vài trăm con cá. Các vị nghĩ xem có đau. Cho nên chúng ta thấy nếu các vị đi khất thực được cái gì Phật tử cho cúng cái gì ăn cái đấy thì thôi, thôi thì không nói. Đấy là trong kinh Đức Phật nói tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn người ta giết làm thịt cho mình ăn. Nhưng các vị nghĩ xem, Phật tử mua đến chùa để nấu, nấu ở trong chùa, các sư không thấy làm sao được. Làm gì các sư nói là không thấy? Không có cái chuyện các sư không thấy. Các sư không thấy thì các sư đi đâu? Phật tử làm ở trong bếp của nhà chùa, nấu ở trong bếp nhà chùa mà bảo không thấy, mắt không thấy là sao được? Tai không nghe rồi thì bảo con cá nó thì nó không kêu được như con lợn, con gà, con chó, thì bảo tai không nghe. Ấy còn không bảo, không bảo, ai dám chắc là không bảo. Đã thống nhất với nhóm Phật tử trước là mai các Phật tử cũng giảng trai tăng, có phải làm cái gì, mua cái gì, ăn cái gì, Phật tử lên nó bạch rồi, duyệt món món đơn với nhau hết rồi, món ăn với nhau hết rồi. Làm gì có chuyện là không biết. Thôi đã ăn thì giấu đi. Và các cụ nói là ăn vụng là thôi, khéo khéo mà chùi cái mép đi. Này là còn thì chụp ảnh đăng lên trên Facebook và viết một bài viết đi nói rằng Phật không cấm. Khổ thân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, ở thế giới này, thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Chúng ta mà không có trí tuệ thì không biết đâu là chính, không biết đâu là tà. Tà chính lẫn lộn, thật khó chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng. Chúng ta bảo họ không phải chính đạo ư? Họ bảo chúng ta không phải chính đạo đấy. Chúng ta bảo họ tu như thế là không đúng ư? Họ bảo chúng ta tu như vậy là sai đấy. Bảo chúng ta ăn chay trường là sai đấy. Đó. Cho nên ở thế giới này khó lắm các quý vị, càng về thời mạt pháp càng khó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới khuyên chúng ta là thôi các con thì cầu sinh tịnh độ để gặp A Di Đà Phật, về đó để tu cho này cho nó chắc, tuổi thọ thì vô lượng, công đức thần thông trí tuệ đều có cả. Trong khoảng thời gian 30 phút đến tiếng đồng hồ mà phân thân vô số đi khắp mười phương thì cúng dường hằng hà sa số các đức Phật, toàn những cái đồ cúng dường tốt đẹp trang nghiêm thanh tịnh cơ mà, công đức vô lượng vô biên đó. Rồi Đức Phật nói tiếp trong văn kinh là những vật dụng cúng dường kia ở giữa trên hư không liền hóa thành lọng báu đẹp sáng trưng rực rỡ. Tức là những cái đồ chụp cúng dường như là cờ lụa phan phướn châu báu, chúng ta cúng dường đem nó đến này, cúng dường cái Đức Phật đó thì tự nhiên là cái đồ cúng dường đó xoay vần và bay lên trên hư không. Tỏa ra những ánh hào quang sáng trưng rực rỡ, hương thơm tỏa ngát để cúng dường đi, cúng dường các đức Phật ở mười phương ấy. Ví dụ như là gì, hoa, cái loài hoa đem cúng dường thì loài hoa có chu vi lớn thì đến 400 dặm, chúng ta lấy một bông hoa thì mà to lớn lên 400 dặm, một dặm á là bằng 1.6 km. Chúng ta tính nha, một dặm là bằng, nói đúng chuẩn theo dặm Anh là 1.693 km, tức là 1.6 km, hơn một chút, tức là 16.093 mét gì, mét dài, đấy là một dặm. Chúng ta thấy, mà ở đây bông hoa gì, bông hoa thì chu vi đến gì, đến 400 dặm. Chúng ta nhân ra một dặm là bằng 1.6 km. Tức là một cây sáu mà 400 dặm, thì chúng ta nhân xem cái bông hoa nó to đến mức độ nào. Vì sao? Vì đều do công đức tạo thành ở trang nghiêm vậy. Bông hoa ấy thì dần dần chuyển lên, chuyển gấp lên, che khắp cả đại thiên thế giới. Tức là một cái bông hoa đó cao bốn, rộng đến chu vi 400 dặm đó, nó cứ dần dần lớn dần, lớn dần mang lên cúng gàng Đức Phật, dần dần lớn dần bông hoa đó đến gì lớn lên đến che khắp cả đại thiên thế giới. Khi hoa ấy vừa thì vừa tới, khi hoa sau vừa tới thì hoa trước là tự biến đi. Tức là ngày hôm nay chúng ta đến cúng gàng dâng lên như thế bông hoa đó che trên để cúng gàng cho Đức Phật đó, thì hôm sau chúng ta đến cúng gàng á thì bông hoa sau thì vừa tới thì bông hoa trước thì liền là biến mất đi khỏi trên hư không, và bông hoa mới chúng ta dâng lên cúng Phật ơi lại hiện ra. Cứ như thế trải qua thời gian đã dài vô lượng như vậy cho đến khi chúng ta thành Phật. Chúng ta thấy công đức vô lượng vô biên từ đâu mà sinh ra, từ đó mà sinh ra chứ từ đâu mà sinh ra. Rồi nói gì, những vị Bồ Tát đó nét mặt đầy hoan hỷ, trụ ở giữa hư không, dùng âm thanh nhiệm màu cùng với nhạc cõi trời khen ngợi công đức Phật. Nói rằng các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thường trụ ở trên hư không, dùng cái vẻ mặt, nét mặt, vẻ mặt rất là hoan hỷ, tươi cười rạng rỡ đó, để mà dùng những lời ca tiếng hát hòa quyện với những nhạc khí âm thanh, nhạc khí của cõi trời hòa quyện vào nhau để tán dương khen ngợi các Đức Phật đấy. Rồi sau khi cúng dường rồi liền nghe được kinh pháp, cũng rằng các Đức Phật rồi thì liền nghe được các Đức Phật để thuyết pháp cho nghe. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc thế giới là không phải chỉ nghe mình Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mà nghe gì, nghe vô lượng các Đức Phật ở khắp mười phương thuyết pháp nữa, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn trong bữa ăn thôi, được đi cúng dường lại được nghe các Đức Phật để thuyết pháp cho để mà nghe. Nghe xong thì liền từ nơi các Đức Phật đó được nghe pháp thì liền sinh tâm đại hoan hỷ. Nghe pháp xong thì sinh tâm đại hoan hỷ, được pháp hoan hỷ rồi liền trở về nước mình, tức là liền trở về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ bằng chừng bữa ăn, được vô lượng công đức, thật chẳng thể nghĩ bàn vậy. Chúng ta thấy đấy, đây là lời Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni ngài khai thị, chỉ bảo cho tôn giả A Nan ở trong pháp hội ấy, cũng như là tất cả chúng sinh chúng ta ở thời mạt pháp bây giờ nghe được kinh này là một nhân duyên rất lớn. Người có đại phúc đức, có đại nhân duyên nghe mới tin được kinh này, thực hành được theo mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì có thể nói người đó đã từng thân cận cúng dường vô số các Đức Phật ở đời quá khứ. Đó, đây là lời chư Phật đã dạy ở trong kinh, chúng tôi không dám bịa ra. Cho nên các Phật tử chúng ta nay học Phật nghe pháp, biết được pháp môn tịnh độ này rồi thì phải nhất tâm y giáo phụng hành, đừng có để cho ai làm lay động niềm tin của chúng ta nữa. Chúng ta cứ ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Tôi khuyên là các Phật tử chúng ta nên ăn chay, nên duy trì ăn chay, không sát sinh, nên duy trì ăn chay, phóng sinh, tụng kinh niệm Phật. Chưa ăn chay trường được thì tháng được 2 ngày, mùng 1 ngày rằm, hoặc là 4 ngày, 14, 15, 30 mùng 1, hoặc là 6 ngày, hoặc là 10 ngày, như trong kinh nói, 6 ngày như là trong lục trai. 10 ngày trong kinh Địa Tạng nói. Đó. Hoặc ăn chay trường được thì càng tốt các quý vị. Công đức lớn lao. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta cố gắng ăn chay á, tụng kinh niệm Phật, tin sâu nguyện thiết hành chuyên, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, lấy công đức ấy để hồi hướng công đức niệm Phật của chúng ta để cầu sinh cực lạc thế giới. Thì khi chúng ta xả bỏ báo thân, chắc chắn Đức Phật A Di Đà chẳng bỏ rơi chúng ta. Có niềm tin bất hoại như thế mà làm, mà tu, mà thực hành, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được lên vãng sinh mà còn được lên phẩm vị cao nữa. Không chỉ được vãng sinh mà còn được phẩm vị cao ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ít nhất cũng ở gì? Ở phẩm bậc thượng phẩm hạ sinh, hoặc là sinh về gì? Ba phẩm bậc trung, trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh và trung phẩm thượng sinh, càng mau thành Phật. Thế thì hôm nay thì giảng đến đây, chúng ta xin nghỉ.